Đế Bá, chương 1677, Bắc Hành, góc truyện audio.com. Đương nhiên, ở bên trong sơn hà rộng lớn của đế cương, ngoại trừ đế vương kim ra, dưới mặt đất vẫn là có bảo kim thần thạch khác. Cho nên, rất nhiều tu sĩ cùng đế binh không có quá nhiều xung đột, đế binh đào đế vương kim của bọn hắn, mà tu sĩ thì đi đào bảo kim thần thạch của mình. Ở trên đế cương, môn phái thực lực cường đại thu hoạch rất dồi dào. Bởi vì bọn họ có thực lực đào ra mỏ lớn dưới mặt đất, bất quá, đối với tiểu môn phái hoặc tán tu cũng không phải không có hy vọng. Có một ít tán tu hoặc là tiểu môn phái thông minh, bọn hắn chuyên môn đi tìm giếng mỏ bỏ hoang mà đế binh đào qua, hoặc là tới chỗ đế binh bỏ xỉ quặng nhặt đồ bỏ đi. Nói là nhặt đồ bỏ đi, lời này hơi cường điệu, trên thực tế, có không ít người nhặt được rất nhiều bảo kim thần thạch không tệ. Bởi vì đế binh chỉ cần đế vương kim, vật gì khác dù là bảo kim thần thạch bọn hắn cũng sẽ không nhìn, bọn hắn tùy ý vứt bỏ đa số bảo kim thần thạch móc ra, kể từ đó, liền tiện nghi những tu sĩ đến nhặt đồ bỏ đi kia. Nam lĩnh tiểu tán tu nhặt được một khối hóa huyết thạch. Ở trong đế cương, mỗi một ngày đều có tin tức nhặt được bảo truyền tới. Đối với đại môn phái đào ra khoáng mạch chuyện như vậy, tất cả mọi người không ly kỳ, dù sao đại môn phái có thực lực này, mà tiểu tán tu hoặc là tiểu môn phái nhặt được bảo vật này mới là sự tình khiến người hưng phấn. Tiểu tán tu này rất thông minh, vừa nhặt được hóa huyết thạch liền lập tức rời đi đế ma tiểu thế giới, rời đi táng Phật cao nguyên, xa xa trốn đi. Cũng có người không khỏi tán thưởng một tiếng. Nhặt được hóa huyết thạch không tính cái gì, Bạch Vân tiểu quán nhặt được một khỏa ly thần toàn, đáng tiếc bọn hắn quá ngu quá tham, còn muốn đi nhặt bảo vật khác bị một đại giáo để mắt tới, một hơi đem mấy đệ tử bọn hắn tiêu diệt, ly thần toàn cũng thành vật trong tay người khác. Tại đế cưng, mỗi ngày đều nghe được tin tức có người nhặt được bảo vật nhưng mà có một ít người sau khi nhặt được bảo vật vẫn lòng tham chưa đủ, sẽ không đào tẩu cho nên thường thường bị tu sĩ hoặc môn phái cường đại hơn diệt đi. Thời điểm đông đảo tu sĩ ở đế cương tầm bảo, bọn người Lý Thất Giả tiếp tục bắc thượng, lúc này bọn hắn bước vào một mảnh thế giới băng tuyết. Ở chỗ này, băng tuyết đầy trời, trên bầu trời có mảng lớn bông tuyết bay xuống. Thời điểm bước vào thế giới băng tuyết cực bắc này, ngay cả đế binh cũng hiếm thấy, chớ nói chi là tu sĩ. Địa phương này ở vào cực bắc của đế cương, không chỉ là cực kỳ rét lạnh, hơn nữa băng kết ngàn vạn năm, cực kỳ cứng rắn, muốn đào bảo khoáng hoặc đế vương kim dưới mặt đất, đó là chuyện vô cùng khó khăn. Mà đế binh không đến mảnh cực bắc chi địa này, còn có một nguyên nhân khác, một nguyên nhân mà ngoại nhân không biết. Chúng ta đi nơi nào? Lý Thất Giả mang theo các nàng tiếp tục tiến lên, Trần Bảo Kiều cũng không khỏi tò mò hỏi. Chúng đế chi quốc, Lý Thất Giả đạp tuyết mà đi, nhìn lấy tuyết lớn phiêu phiêu rơi xuống, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói ra. Chúng đế chi quốc, nghe được danh tự như vậy, các nàng Bạch Kiếm Chân cũng không khỏi động dung, Lý Sương Nhan không khỏi lẩm bẩm nói. Danh tự thật là khí phách. Bởi vì nó thật sự bá khí như thế, Lý Thất Giả bình thản nói ra, tại đế cương, nó có thể được xưng là đệ nhất đế quốc không có. Góc truyện audio.com, đế quốc nào có thể cùng nó so sánh, đệ nhất đế quốc, Mai Tố Giao không khỏi giật mình, nói ra, tông môn ta từng có ghi chép, hình như đế cương không có một đế quốc dạng này. Đó là bởi vì Trường Hà Tông các ngươi không biết một ít chuyện. Lý Thất Giả cười nói ra. Bây giờ tại đế cương, đại đế quốc mạnh nhất bị người biết có ba cái, nhưng mà còn có một đế quốc đã ngủ say trăm ngàn vạn năm, không biết nó tồn tại, đây cũng là sự tình bình thường. Mai Tố Giao không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra. Bằng vào tông môn chúng ta ghi chép truyền thuyết sau khi đế cương đế quốc đã cường đại đến trình độ nhất định, đều sẽ đạp vào trinh đồ. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, Lý Thất Giả nhẹ gật đầu, nói ra. Từ một điểm này, tông môn các ngươi ghi chép cũng đúng, bất quá, vạn sự đều có ngoại lệ. Chúng đế chi quốc ở trong dòng sông lịch sử của đế cương coi như không phải đại đế quốc thứ nhất nhưng cũng có thể tiến vào 5 vị trí đầu. Bất quá, đế quốc vô cùng cường đại khác đều đã đạp vào trinh đồ, bọn hắn lại một mực lưu thủ đến bây giờ. Bị phong tồn ở trong thế giới băng tuyết này, Bạch Kiếm Chân tích chữ như vàng cũng không khỏi mở miệng nói. Đúng, ngay trong thế giới băng tuyết này, Lý Thất Giả không khỏi nhìn thế giới băng tuyết trước mắt thì thào nói. Lý Thất Giả mang theo các nàng Lý Sương Nhan tiếp tục tiến lên, cuối cùng, hắn đi tới trước một ngọn núi tuyết dừng lại. Ngọn núi tuyết này cực kỳ lớn, cả ngọn núi tuyết trắng mênh mang, kình thiên mà đứng tựa hồ không nhìn thấy cuối cùng, cả ngọn núi tuyết tựa như là đâm rách thiên khung. Lúc này, Lý Thất Giả đứng trước một mặt băng tuyết tuyệt bích, băng tuyết tùy theo chậm rãi hòa tan, dưới mặt đất lộ ra một cái trận đài làm cho không người nào có thể xem hiểu. Ông một tiếng, từ mi tâm của Lý Thất Giả bay ra mấy đạo pháp tắc trong nháy mắt thúc dục trận đài, tiếp lấy oanh một tiếng, đế thế giống như nước sông phóng lên tận trời, thao thao bất tuyệt cực kỳ hung mãnh. Lý Thất Dạ như là cự kình uống nước, trong nháy mắt đem tất cả đế thế đều thôn vệ hết ngay một khắc này, theo thanh âm ông vang lên. Từng đạo đế mang chướng mắt từ sau lưng Lý Thất Dạ phát ra, tại thời khắc này, mặc dù Lý Thất Dạ không có biến hóa dung nhan, nhưng mà khí thế cả người hắn cũng thay đổi. Lúc này, hắn giống như là đế hoàng ngồi cao trên 9 tầng trời, phía sau hắn chìm nổi lấy ức vạn sinh linh đều quỳ lại ở nơi đó, ở trong ức vạn sinh linh, có chúng thần cao cao tại thượng, nhưng mà, mặc kệ là chúng thần, hay tồn tại vô thượng, giờ khắc này, toàn bộ đều quỳ lại ở nơi đó. Dạng dị tượng này, thật sự là quá rung động, thậm chí có thể nói, so với khí thế của thiên khí ma vương còn muốn rung động. Đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ đã hóa thành đế hoàng, các nàng Lý Sương Nhan cũng không khỏi run lên một cái, đế thế của Lý Thất Dạ có uy lực trấn áp đến người muốn quỳ xuống, cỗ đế thế này thật sự là quá cường đại. Lúc này, Lý Thất Dạ mặc vào đế y này chính là lão tổ Trường Hà Tông đưa cho Lý Thất Dạ, đây cũng là đế y mà năm đó Lý Thất Dạ thất lạc ở bên ngoài. Đế y mặc lên người, Lý Thất Dạ chỉ lộ ra một đôi mắt cả người đều bao bọc ở trong đế y. Lý Thất Dạ mặc đế y vào, không chỉ là khiến người ta cảm thấy đế thế trấn áp chư thiên càng. Góc truyện audio.com, khiến người ta cảm thấy hắn là một chiến đế chinh chiến cửu thiên thập địa. Cách chương.